Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về bài phỏng vấn cha Enrico Dancovolo về tuần giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Việt Nam. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu một số cơ quan truyền thông nhà nước nói lại cho đúng về chuyện Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc Tết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo bản tin đề ngày 23 tháng 2 vừa qua, trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, Thông tấn xã Việt Nam và trang điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam loan tin rằng, Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp năm mới, ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Cả hai bản tin đều viết nguyên văn như sau. Thưa ủy quyền của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Khắc Quế, Quản hạt Thanh Oai, Giáo phận Hà Nội, cảm ơn sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đồng bào công giáo cả nước nói chung và Hội đồng Giám mục Việt Nam nói riêng. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tìm hiểu và được biết, Linh Mục Nguyễn Khắc Quế, Quản hạt Thanh Oai thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, không hề được Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy nhiệm về bất cứ sứ vụ nào liên quan đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, kể cả việc chúc Tết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Sở dĩ trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam phải tìm hiểu vụ việc là bởi vì có độc giả thắc mắc tại sao trang mạng đã không đăng tin nói trên. Bản tin của trang mạng Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định rằng trang mạng trả lời cho quý độc giả đã nêu thắc mắc được rõ, đồng thời cũng yêu cầu những người có trách nhiệm trong hai cơ quan thông tấn trên phải có trách nhiệm đính chính nói lại cho đúng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại tính tối thượng của con người, ngay cả khi bị khủng bố đe dọa. Đức Thánh Cha đã đưa ra khẳng định trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các đại diện của hàng không dân sự Ý hôm thứ Bảy 20 tháng 2 vừa qua. Nói lời với Chủ tịch và nhân viên của Hiệp hội Hàng không Dân sự Toàn quốc Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, trong mọi hoạt động, vốn tư bản đầu tiên cần bảo toàn và đánh giá cao là con người, trong sự toàn vẹn của nó. Theo Đức Thánh Cha, tôn trọng những nguyên tắc này là điều xem ra khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, vì cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như nạn khủng bố quốc tế. Tuy nhiên ngay cả trong hoàn cảnh này, tôn trọng con người và quan tâm đến những nhu cầu của con người vẫn bảo đảm tính hiệu năng của sự phục vụ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Iraq. Hôm thứ Tư vừa qua, các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin ba tín hữu Kitô trong cùng một gia đình tại Mosul, Bắc Iraq, bị sát hại. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, viết rằng, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin các tín hữu Kitô tiếp tục bị sát hại trong vùng Mosul. Báo Người Quan sát Roma cũng đăng tải một lá thư của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi cho Thủ tướng Iraq. Trong lá thư đề ngày mùng 2 tháng Giêng, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha hằng cầu xin cho bạo động chấm dứt và yêu cầu chính phủ Iraq hãy làm mọi nỗ lực để gia tăng an ninh xung quanh các nơi thờ phượng trên toàn quốc. Nhắc lại chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Thủ tướng Iraq hồi năm 2008, Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha đã kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và yêu cầu bảo vệ các tín hữu Kitô và nhà thờ của họ. Lá thư của Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh nhắc lại như sau. Ngài đã bảo đảm với tôi rằng chính phủ của Ngài rất quan tâm đến tình trạng của nhóm Kitô thiểu số, vốn đã sống bên cạnh đa số Hồi giáo từ hàng bao thế kỷ qua, và đang đóng góp đáng kể vào lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, một người công giáo thuộc nghi lễ Syri và hai người con trai của ông đã bị sát hại ngay trong nhà của họ. Kể từ ngày 14 tháng 2 đến nay, đã có tất cả 8 tín hữu Kitô tại Mosul bị giết chết. Hiện có từ 15 đến 20 ngàn tín hữu Kitô sống trong vùng này. Chính quyền địa phương lo sợ rằng các tín hữu Kitô sẽ là nạn nhân chính của tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng vì cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tới đây. Về phần mình, cộng đồng Kitô thiểu số tại đây tố cáo thái độ thụ động của các lực lượng an ninh mỗi khi xảy ra các vụ giết người. Trong năm 2008, một làn sóng bạo động đã khiến cho 40 tín hữu Kitô thiệt mạng và 12.000 người phải rời bỏ Mosul và các vùng lân cận. Tin Madrid. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid, Tây Ban Nha, họp báo giới thiệu Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011. Trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid đã trình bày những mới mẻ và chiều kích quốc tế của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm 2011. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tudor Madrid cho biết, một trong những biến cố chính của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ là buổi gẫm đàn thánh giá dọc theo đường Paseo de la Castellana, trục lộ chính tại thủ đô Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid giải thích, đây sẽ là một cuộc biểu dương văn hóa lớn về tuần thánh tại Tây Ban Nha. Được biết, Đại hội Giới Trẻ sẽ khai mạc với việc đón tiếp Đức Thánh Cha và một thánh lễ tại quảng trường Plaza de Cibeles nằm ở trung tâm thành phố vào ngày 16 tháng 8. Buổi canh thức và thánh lễ bế mạc đại hội sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Cuatro Vientos vào ngày 19 và 20 tháng 8. Cũng chính tại đây mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gặp gỡ với Giới Trẻ Thế Giới ngày 11 tháng 4 năm 2003. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid cho biết sẽ có khoảng 2 triệu bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ năm 2011. Ngoài ra cũng sẽ có khoảng 1.000 giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới và phân nửa Hồng Y đoàn của giáo hội. Đức Hồng Y tỏ ra rất tin tưởng về khả năng tổ chức của giáo hội tại Tây Ban Nha. Ngài nói, Tổng Giám phận Madrid rất có khả năng trong việc đón tiếp. Trả lời các câu hỏi liên quan đến tình trạng tôn giáo của giới trẻ Âu Châu, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid nhìn nhận có nhiều vấn đề, tuy nhiên Ngài khẳng định rất lạc quan về giới trẻ Âu Châu. Ngài nói, không nên tổng quát hóa để nói rằng giới trẻ đã cắt đứt những cội rễ Kitô. Tại Tây Ban Nha, cũng như tại nhiều nước khác, người ta ghi nhận có sự hồi sinh đức tin nơi nhiều người trẻ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức lần đầu tiên cách đây 25 năm, đã có thể đảo lộn khuynh hướng tại nhiều nơi trên thế giới, và để lại dấu ấn trong đời sống giới trẻ. Theo Ngài, cứ sau mỗi lần Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, tên gọi linh mục hay tu sĩ hầu như tự động gia tăng. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn cha Enrico Dancovolo về tuần giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong suốt tuần qua, từ Chủ nhật thứ nhất mùa chay 21 tháng 2 đến thứ Bảy 27 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các vị chức sắc thuộc giáo triều Roma đã bắt đầu tuần tĩnh tâm hàng năm về đề tài, các bài học của Thiên Chúa và của giáo hội về ơn gọi linh mục. Vị thuyết giảng cho tuần cấm phòng năm nay là cha Enrico Dancovolo, tu sĩ dòng Don Bosco, giáo sư văn chương Kitô tại Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma. Cha cũng là cố vấn Bộ Giáo lý Đức tin và là thỉnh nguyện viên các án phong chân phước cho các tu sĩ dòng Don Bosco. Trong bài phỏng vấn cha dành cho Nhật báo Tương lai về tuần tĩnh tâm này, cha đã giải thích về đề tài mà cha đề nghị cho tường tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài như sau. Đề tài các bài học của Thiên Chúa và của Giáo hội về ơn gọi linh mục, vừa nói lên phương pháp, vừa trình bày nội dung của những bài suy niệm. Phương pháp là phương pháp cũ và đáng kính của việc đọc, hiểu, suy gẫm, cầu nguyện và áp dụng lời Chúa vào cuộc sống linh mục. Đó là phương pháp truyền thống, đã được gọi là Lectio Divina, đọc niệm lời Chúa, như được cha Guido bề trên đan viện Certosa định nghĩa. Tôi sẽ nhấn mạnh nhiều trên việc chiêm niệm, như các giáo phụ đã hiểu. Nó không phải chỉ là một lời cầu nguyện đặc biệt sâu sắc, mà còn là dấn thân hoán cải đời sống. Đó là đích điểm của Lectio Divina, và đó cũng là mục đích của việc tĩnh tâm, hay cũng thường gọi là cấm phòng. Còn về đề tài nói về ơn gọi linh mục trong năm linh mục, thì có thể nói là đề tài này đã được gợi ý cho tôi. Trong thư chỉ định tôi giảng tĩnh tâm cho giáo triều, do Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh ký, có viết rằng, tôi có thể khai triển một đề tài thống nhất, hay cũng có thể minh giải các gương mặt linh mục gương mẫu. Tôi đã đón nhận cả hai gợi ý. Đề tài thống nhất là ơn gọi linh mục, đối chiếu với các trình thuật về ơn gọi trong Kinh Thánh. Các trình thuật này có năm đặc thái. Thứ nhất là tiếng Chúa mời gọi. Thứ hai là lời đáp trả của con người. Thứ ba là sứ mệnh được giao phó. Thứ bốn là sự nghi ngờ. Và thứ năm là việc tái xác định và trấn an từ phía Thiên Chúa. Trong tuần phòng mỗi sáng tôi đều duyệt xét năm yếu tố nòng cốt đó, và ban chiều tôi dành suy niệm cuối cùng để minh giải gương mặt một linh mục. Được biết, cha giảng phòng đã chọn những gương mặt sau đây. Thánh Agostino, giám mục thành Ippona, tiến sĩ giáo hội, sinh năm 354, qua đời năm 430. Rồi tới Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arth, sinh năm 1786, và qua đời năm 1859. Tiếp đến là gương mặt cha sở miền quê của văn sĩ Bernanos. Gương mẫu linh mục thứ tư là linh mục Giuseppe Quattrio, dòng Don Bosco, và sau cùng là gương mặt của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Vị giáo hoàng đã cho trùng tu nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, nơi giảng tĩnh tâm. Trong cuộc phỏng vấn, cha Enrico Dal Covolo đã cho biết là đã chọn các mẫu gương linh mục trên theo những tiêu chuẩn sau đây. Tôi thấy thật là điều hợp lý, bắt đầu với các giáo phụ lớn, và gương mặt ý nghĩa nhất chắc chắn là gương mặt của Thánh Agostino, nhất là khi chúng ta chú ý đến ấn tượng ngoại thường mà Ngài đã gây ra cho dân Kitô. Đó là chưa kể tới gương mặt của vị giám mục thành Ippona, một gương mặt rất gần gũi với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cha sở họ Arth là một gương mặt phải chọn, vì đã được coi là mẫu gương của năm linh mục. Đức Thánh Cha đã công bố nhân kỷ niệm 150 năm thánh nhân qua đời. Gương mặt cha sở miền quê của nhà văn Bernanos là một gương mặt khổ đau của một linh mục phải trải qua nỗi nghi nan đớn đau, sự thinh lặng của Thiên Chúa, các đêm đen của tinh thần, và tự nó chứa đựng một sứ điệp rất quan trọng, ít được đào sâu. Đó là kinh nghiệm của sự cô đơn mà linh mục phải được đào tạo để chấp nhận. Sự cô đơn không phải như là cái trống rỗng hiện sinh, nhưng như là điều kiện để có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong chiều sâu hơn. Việc chọn dung mạo cha sở miền quê, một nhân vật rút ra từ tiểu thuyết, nhật ký của một cha sở miền quê của văn sĩ Bernanos, có thể đã làm cho một số người thắc mắc. cha Enrico giải thích thêm như sau. Nếu chọn một gương mặt linh mục cụ thể, sẽ vi phạm đến lãnh vực riêng tư thầm kín cuộc đời của vị linh mục ấy. Trái lại, gương mặt do nhà văn Bernanos tạo ra cho cha sở vùng quê, cho phép đi sâu vào cuộc sống linh mục, mà không vén mở cho thấy bí mật nào cả. Về dung mạo linh mục Giuseppe Quattrio, thuộc dòng Don Bosco, sinh năm 1921, qua đời năm 1963, đã được chọn không phải vì ngài là tu sĩ dòng Don Bosco, nhưng vì cha Quattrio là một thần học gia lớn và án phong chân phước cho ngài đang được tiến hành. Cha Enrico đã giải thích thêm như sau. Đây là một thí dụ cụ thể chứng minh cho thấy việc nghiên cứu học hỏi và dạy thần học cũng có thể thánh hóa chúng ta. Ngoài ra, các thư tín trao đổi của cha trình bày một gương mặt lý tưởng và toàn vẹn của đời linh mục, đến độ có thể đề nghị như là mẫu gương với bất cứ linh mục nào. Còn gương mặt của Đức Caron Volpiwa thì sẽ được giới thiệu trong ngày dành cho Đức Mẹ. Vì ai cũng biết lòng sùng kính mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho Đức Trinh Nữ Maria thật là một gương mẫu. Đó là lòng tôn sùng mà linh mục phải có đối với Đức Maria, mẹ của chức linh mục. Trên đây là nội dung chính của phỏng vấn cha Enrico Dan Covolo, vị vừa giảng phòng cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma. Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Niềm tin trong cuộc sống. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Triết gia hiện sinh người Pháp, ông Jean-Paul Sartre đã nói rằng, chúng ta bị kết án phải tự do. Đây quả là một trong những sự thật hiển nhiên nhất về thân phận con người. Người ta có thể chối bỏ tự do, nhưng người ta cũng chỉ có thể làm hành động chối bỏ ấy một cách tự do mà thôi. Nói đến tự do là nói đến trách nhiệm. Cuộc đời của mỗi người, đối với mỗi người, là một dự án chưa hoàn thành. Nó chẳng khác nào một trang giấy trắng mà mỗi người chúng ta phải tự tay mình lấp đầy. Sống một cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ là tùy ở mỗi người. Muốn hay không thì một lúc nào đó trong cuộc sống, mỗi người cũng đều tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời của mình. Những câu hỏi ngàn đời tưởng chừng đã được tránh né hay bóp nghẹt, không ngừng hiện lên để tra vấn mỗi người chúng ta. Tôi từ đâu đến? Tôi sống để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu? Một số ít không muốn đặt vấn đề về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng phần đông đều muốn mặc cho cuộc sống một ý nghĩa. Trong số những người đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, có người tìm thấy nơi niềm tin tôn giáo giải đáp cho những câu hỏi ngàn đời của cuộc sống. Nhận thức thông thường của chúng ta, hành động, tin đi ngược lại với hiểu biết. Tin là một tương quan đặc biệt giữa con người với đối tượng hiểu biết. Đối tượng của lòng tin xem ra ít chắc chắn hơn đối tượng của sự hiểu biết. Tin nghĩa là còn dành chỗ cho sự ngờ vực. Con người thời đại đặt tin tưởng nơi khoa học, và tỏ ra dè dặt với niềm tin. Niềm tin vốn thuộc về trật tự của xác tín cá nhân, nghĩa là của những gì không nên thảo luận, tranh cãi và cũng không thể chia sẻ. Thật ra, đánh giá niềm tin như thế là một cách nhìn hời hợt. Bởi lẽ, tin là một động tác mà chúng ta làm từng giây từng phút trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, các hiểu biết của chúng ta đều là hoa trái của chính sự hiểu biết của người khác mà chúng ta đón nhận. Tất cả những gì một đứa bé hay một thiếu niên học được ở trường, nó đón nhận và tin tưởng dựa trên sự hiểu biết của thầy cô. Đứa bé hay người thiếu niên tuyệt đối không có khả năng để tự mình tìm tòi, kiểm chứng hay thử nghiệm, để cũng đạt được cùng một kết quả. Có thể một ngày nào đó, trong phạm vi chuyên môn mà nó sẽ chọn lựa, nó sẽ có thể mổ xẻ và kiểm chứng từng sự hiểu biết mà nó đã lãnh nhận vì tin nơi lời của thầy cô. Điều này cũng đúng đối với các thông tin mà chúng ta đọc trên báo hay theo dõi trên các phương tiện truyền thông. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải có thái độ phê phán trong từng trường hợp. Người ký giả có thể bóp méo sự thật hay bịa đặt ra một nguồn tin. Chúng ta tất cả đều biết rằng các phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện truyền thông công cụ của một chế độ độc tài, đều không ngần ngại lèo lái dư luận bằng cách bóp méo các sự kiện. Chúng ta cũng biết mức độ tin tưởng mà chúng ta có thể dành cho một số người nào đó. Có những người chúng ta có thể tin tưởng, nhưng cũng có rất nhiều người chúng ta phải luôn tỏ ra dè dặt. Trong một số trường hợp, chúng ta buộc phải thận trọng. Tuy nhiên, vẫn còn lại một dữ kiện cơ bản, đó là chúng ta không thể sống mà không tin những gì người khác nói. Sự tin tưởng này là nền tảng của xã hội. Chính vì thế mà dối trá là một trong những điều nguy hại trầm trọng nhất cho đời sống xã hội. Nhưng chúng ta hãy đi xa hơn một chút nữa. Ngay cả việc nghiên cứu khoa học cũng phải xây dựng trên sự tin tưởng. Thế nào là đưa ra một giả thuyết khoa học, nếu không phải là tin tưởng rằng một định luật nào đó có thể giải thích được những hiện tượng được phân tách? Nhà khoa học tiến hành thí nghiệm là để kiểm chứng giả thuyết mình đề ra. Nếu cuộc thí nghiệm thất bại, nó vẫn còn có giá trị, bởi vì nó cho chúng ta biết rằng giả thuyết được đề ra không phải là một giả thuyết tốt, cần được sửa chữa hay bổ túc. Nói tóm lại, tin tưởng vẫn là động lực của cuộc nghiên cứu. Sự kiện này cho chúng ta thấy rằng tin tưởng không phải là một thái độ thuần túy tôn giáo, nhưng là mẫu số chung cho mọi sinh hoạt của con người. Nhưng tin tưởng và hiểu biết như vậy không phải là điều đơn giản. Sự tin tưởng xâm chiếm tất cả mọi thông tin hàng ngày của chúng ta. Nó có mặt ngay cả trong nghiên cứu khoa học. Một nhà khoa học có thể không có niềm tin tôn giáo, nhưng ông vẫn có thể có niềm tin nơi lý tưởng khoa học của ông. Và đó chính là động lực thúc đẩy ông nghiên cứu và duy trì đam mê khoa học của ông. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, niềm tin quan trọng và cần thiết hơn cả vẫn là niềm tin nơi người khác. Chúng ta không thể sống trong xã hội mà không tin tưởng, nghĩa là có lòng tin tối thiểu nơi người khác. Chúng ta không thể kết thân với một người nào đó nếu không có tin tưởng. Chúng ta không thể yêu một người nào đó nếu không có tin tưởng. Sự ưng thuận mà hai người phối ngẫu trao cho nhau là kết quả tình yêu hổ tương của hai người. Nhưng tình yêu này lại xây dựng trên niềm tin tưởng hổ tương. Hôn phối là thí dụ điển hình nhất về mối dây liên đới giữa niềm tin, sự trông cậy và tình yêu. mối dây này cũng có giá trị đối với tất cả mọi sự cam kết khác của con người. Tôi không thể hiến thân, tranh đấu cho một chính nghĩa mà không có tình yêu thương đối với các nạn nhân của bạo động hay bất công, mà không tin tưởng và hy vọng vào hành động của tôi. Một hành động cũng được chia sẻ và hỗ trợ bởi người khác. Chúng ta đang ở trong cốt lõi của thân phận con người. Một lần nữa chúng ta thấy rằng chúng ta không thể yêu thương nếu không có một niềm tin tưởng nào đó mà không một hiểu biết nào có thể đánh bại. Dù là người thế nào đi nữa, ai trong chúng ta cũng có ý thức về thiện và ác. Không ai trong chúng ta sống mà không sống theo một số giá trị nào đó. Chứ dẫu tôi yếu đuối và chối bỏ một số giá trị nào đó, tôi vẫn còn giữ được một phán đoán rõ rệt về những giá trị đó. Cho dẫu dối trá và lừa gạt là kim chỉ nam của tôi đi nữa, tôi vẫn biết rằng nói dối là điều xấu. Chính vì vậy mà ngay cả khi dối trá, tôi đã phải sử dụng cái bọc của sự thật. Cuộc sống xã hội và công cộng của chúng ta được xây dựng trên một số giá trị mà mọi người đều chấp nhận. Đến đây, chúng ta có thể rút ra một kết luận. Hành động tin là một hành động thiết yếu của thân phận con người. Nó là một hành động cao quý và nhân bản, chứ không phải là một hành động tủi hổ, thấp hèn. Hành động ấy bao trùm toàn bộ cuộc sống chúng ta, chứ không chỉ dành riêng cho lĩnh vực tôn giáo. Khước từ tin tưởng một cách nào đó cũng chính là khước từ và đánh mất chính bản thân. Với kết luận ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Theo giáo lý thánh thể của các giáo phụ vào thế kỷ thứ tư trở đi. Khía cạnh thánh thể như là việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Kitô được nhấn mạnh rất nhiều trong giáo lý chính truyền về thánh thể. Các giáo phụ đã nắm vững giáo lý này như là một điểm quan trọng của truyền thống của giáo hội được truyền tụng lại từ giáo hội sơ khai. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem các giáo phụ đã trình bày tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô như thế nào. Trong các tác phẩm của các giáo phụ về việc cử hành thánh thể, chúng ta nhận được một xác tín vững chắc về thánh thể là cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Nghĩa là việc cử hành cuộc đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Thánh Cipriano đã nói cách khá rõ ràng về điểm này như sau: hy tế mà chúng ta cử hành là chính cuộc thương khó của Chúa. Điều này được ghi nhận vào thế kỷ thứ ba. Sau đó, các giáo phụ tiếp tục trình bày giáo lý trên trong những cách thế khác nhau và với những từ ngữ khác nhau. Đây là một điều chúng ta cần ghi nhận về sự tiến triển trong việc thành hình các tín điều của giáo hội, cũng như việc sử dụng các từ ngữ trong văn chương thông thường để diễn đạt các điều phải tin. Vì thế, chúng ta cần phải đọc các bản văn và các từ ngữ các giáo phụ sử dụng trong mạch văn của các tác phẩm để nhận ra ý nghĩa chính thực của từng từ ngữ, từng câu quả quyết. Để diễn tả mối tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô, các giáo phụ đã dùng một số từ ngữ mà chúng ta tìm hiểu hôm nay và trong những bài kế tiếp. Từ ngữ thứ nhất được dùng là hình ảnh. Thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Với ý nghĩa trong văn chương thông thường hàng ngày, từ ngữ hình ảnh, imago, không thể diễn tả trọn vẹn tương quan đích thực giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Đằng khác, nếu không được giải thích cho đúng, từ ngữ này có thể đưa tới hiểu lầm tai hại và có thể đưa tới sai lạc về đức tin. Vì thế chúng ta cần hiểu từ ngữ hình ảnh, imago, được các giáo phụ dùng trong mạch văn của các tác phẩm của các ngài, và trong sự hiểu biết về tiến trình từ từ của việc thành hình một nền thần học Kitô giáo về thánh thể. Trong bản dịch phổ thông của Kinh Thánh, người ta thường thấy dịch từ ngữ Hy Lạp eikon với từ ngữ Latin là imago. Trong từ ngữ Hy Lạp eikon luôn chỉ một vật được diễn tả cách hết sức giống hệt với đồ vật hay với người mà hình ảnh đó diễn tả lại. Vì thế, có một sự tương xứng trọn vẹn giữa hình ảnh và vật được hình ảnh đó diễn tả lại. Đằng khác, hình ảnh luôn đòi sự vật chính, hướng về sự vật diễn tả. Vì thế, hình ảnh trong quan niệm người Hy Lạp không phải là một cái gì trống rỗng, nhưng là hướng trọn vẹn về sự vật đích thực. Nhìn vào hình ảnh, người ta có trọn vẹn sự vật được diễn tả. Sự vật như bây giờ và ở đây được nhận ra, được diễn tả ra. Trong hình ảnh đó, người ta như nắm được chính sự vật. Nói về thánh thể, Thánh Ambrosio đã viết như sau. Trong lệ luật, người ta có bóng mờ. Trong phúc âm, người ta có hình ảnh. Ở trên trời, người ta có sự thật. Trong giai đoạn lệ luật, người ta hiến tế chiên con. Bây giờ trong phúc âm, người ta dâng chính Chúa Kitô, nhưng Chúa Kitô được dâng hiến như một người chịu đau khổ, và Ngài dâng chính mình như một linh mục. Và ở đây, Ngài dâng hiến và bị dâng hiến như hình ảnh. Còn ở trên trời, Ngài ở trong chính thực tại. Trên đó, Ngài cầu khẩn cho chúng ta như một tạng sư bên Chúa Cha. Trong đoạn văn này, Thánh Giám mục Ambrosio đã chia ra ba giai đoạn về việc hiến tế của Chúa Kitô: cựu ước như bóng mờ, trong tân ước như hình ảnh, còn ở trên trời thì Chúa Kitô đã trở nên người bầu cử cho chúng ta trong sự thật hoàn toàn của vinh quang bên Chúa Cha. Từ ngữ hình ảnh mà Thánh Ambrosio đã dùng để chỉ việc hiến tế thánh thể không được hiểu như một hình ảnh thông thường, nhưng là một diễn tả chính thực tại về hy tế của Chúa Kitô đã thực hiện xưa. Trong phụng vụ vào thế kỷ thứ tư trở đi, người ta cũng thấy những lối diễn tả trên đây. Sách Chủ Tế thành Bergamo đã viết như sau: Lạy Chúa, hôm nay chúng con dâng lên Chúa lòng tôn kính của chúng con, bởi vì đây là chính Ngài mà con chiên thanh sạch đã sinh ra, đấng mà chúng con đang dâng hiến hình ảnh của Ngài. Đấng mà chúng con đang dâng hiến hình ảnh của Ngài như chiên thanh sạch. Còn trong sách Chủ Tế của Thư viện thành Verona, chúng ta cũng đọc được như sau: Lạy Chúa, chúng con đã được lãnh nhận bảo đảm của sự sống đời đời. Chúng con khiêm nhường cầu xin Chúa để điều mà chúng con thực hiện theo hình ảnh của bí tích, chúng con có thể lãnh nhận được trong hình thức được biểu lộ ra cách rõ ràng. Những kiểu nói hình ảnh của chiên thanh sạch hoặc hình ảnh của bí tích theo mạch văn của hai kinh nguyện này phải được hiểu là chính hy tế của Chúa Kitô bây giờ được làm lại và được giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha. Như vậy, từ ngữ hình ảnh không còn là một từ ngữ chỉ một cái gì trống rỗng, trái lại là một thực tại trọn vẹn, có cùng một giá trị hoàn toàn giống như thực tại đã được dâng hiến xưa. Đến đây chúng ta đã thấy các giáo phụ dùng một từ ngữ thông thường hàng ngày với một nghĩa rất hạn hẹp để nói lên mối liên hệ, mối tương quan giữa thánh thể và sự đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Đó là lối suy luận và trình bày của các giáo phụ. Nó đã cho thấy giáo lý của các ngài về thánh thể, về nội dung của thánh thể. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc thừa nhận tính cách hợp quy của sách Khôn Ngoan gắn liền với số phận của các tác phẩm Deuterocanonici, tức hợp quy hạng 2, không được do Thái giáo thừa nhận, vì chúng được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp, chứ không phải bằng tiếng Do Thái. Kinh Thánh Hy Lạp, tức là bản 70, kê khai tất cả các tác phẩm loại này và lồng chúng vào trong các tác phẩm Protocanonici, hợp quy nguyên thủy, tức là các sách khác của Kinh Thánh Cựu Ước, được biên soạn bằng tiếng Do Thái mà không phân biệt. Có điều chắc chắn, đó là người Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập, là nơi đã cho chào đời bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, thừa nhận các sách Deuterocanonici như là sách thánh, nghĩa là các tác phẩm được linh hứng y như các sách khác trong Kinh Thánh. Theo thư của Aristea viết vào đầu thế kỷ thứ nhất, Cộng đoàn Do Thái Alexandria hoàn toàn hiệp nhất trong đức tin với Cộng đoàn Do Thái Jerusalem. Điều này chắc hẳn là không thể được nếu đã có các khác biệt giữa hai bên liên quan tới các sách thánh. Nói thật ra, cho tới thế kỷ thứ nhất, người Do Thái vẫn chấp nhận các sách này, nhưng trong công nghị nhóm tại Jamnia năm 90, vấn đề được thảo luận và phe biệt phái thắng thế, nên từ đó các sách này bị người Do Thái sống tại Palestina chính thức loại ra khỏi danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước. Trong tác phẩm Chống lại Apion, được biên soạn vào khoảng năm 95 sau công nguyên, sử gia Do Thái Giuse Flavio theo quyết định của công nghị Jamnia, nên chỉ kê khai các sách Protocanonici, hợp quy nguyên thủy. Sách Khôn Ngoan được sáng tác sau bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, được lồng vào giữa sách Job và sách Huấn Ca. Điều này chứng minh cho thấy anh chị em Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập, coi nó là tác phẩm được linh hứng. Tính cách thánh thiêng của sách Khôn Ngoan không chỉ được đồng thừa nhận bởi các tông đồ như trong danh sách của bản dịch Kinh Thánh 70, mà cũng bởi các trích dẫn ít nhiều rõ ràng có thể tìm thấy trong các tác phẩm Tân Ước nữa. Thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma có 6 văn bản phản ánh tư tưởng của sách Khôn Ngoan. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto có 2 văn bản. Thư gửi tín hữu Colosse có 2 văn bản. Thư gửi giáo đoàn Epheso có 1 văn bản. Và thư gửi giáo đoàn Do Thái có 1 văn bản. Trong khi phúc âm Thánh Gioan có 6 văn bản phản ánh tư tưởng của sách Khôn Ngoan. Trong chương 1 câu 19-21, thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan chương 13 câu 3 đến câu 5 để chứng minh cho thấy con người có thể nhận biết Thiên Chúa qua những vẻ đẹp của thiên nhiên là công trình tạo dựng của Ngài, và từ đó nhận ra quyền năng vĩnh cửu của Ngài để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Trong cùng chương 1 câu 21 đến 32, thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô lập lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan chương 14 câu 22 đến 31, đề cập tới hậu quả của việc tôn thờ các ngẫu tượng. trong số các tội được Thánh Phaolô liệt kê ra có tội dâm loạn, đồng tính luyến ái. Và danh sách các tội trong hai văn bản có nhiều điểm giống nhau. Thánh Phaolô viết, vì không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm. Nào là nói hành, nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Điều Thánh Phaolô viết trong chương 2 câu 4 về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn hối cải, diễn tả tư tưởng của văn bản sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 23 tới chương 12 câu 8, nói về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với hết mọi loài thọ tạo và mọi người Do Thái cũng như dân Canaan. Trong chương 5 câu 12 thư gửi tín hữu Roma khẳng định vì tội của Adam mà mọi người phải chết, phản ánh tư tưởng sách Khôn Ngoan, chương 2 câu 23 và 24. Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh bản tính người để cho họ được trường tồn bất diệt. Nhưng vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Trong chương 6 câu 2 và câu 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc lại giáo huấn của sách Khôn Ngoan, chương 3 câu 8, khẳng định rằng các thánh sẽ xét xử thế gian, và ngài trách tín hữu không biết giải quyết các xung khắc trong lòng giáo đoàn, mà lại đem nhau ra kiện cáo trước tòa những người không có đức tin. Trong chương 10 câu 1 và câu 4 cùng thư, thánh nhân lặp lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan chương 10 câu 17, nhắc cho tín hữu biết, cha ông họ xưa kia trong sa mạc đã được Thiên Chúa cho cột mây che bóng mát ban ngày và ánh sáng soi chiếu ban đêm để vượt qua biển đỏ. Khẳng định của bài Thánh ca Kitô học chương 1 câu 15 và 17, thư gửi tín hữu Côlôse, thánh tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người, giống tư tưởng của sách Khôn Ngoan, chương 7 câu 26. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Và văn bản chương 1 câu 7, thần khí của Đức Chúa bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Chương 1 câu 3 thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng phản ánh tư tưởng của sách Khôn Ngoan. Đức Giêsu Kitô Thánh Tử là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Trong chương 6 câu 14 đến 17 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu trong cuộc chiến thiêng liêng, lưng thắt đai chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, khiên mộc là đức tin, mũ chiến là ơn cứu độ, gươm của thần khí ban cho là lời Thiên Chúa. Vang vọng tư tưởng của sách Khôn Ngoan, chương 5 câu 17 đến 20. Thiên Chúa lấy ghen tuông làm binh giáp, thụ tạo làm vũ khí, đức công chính làm áo giáp, phán quyết công minh làm mũ chiến đội đầu. Sự thánh thiện vô song làm khiên thuẫn, mài cơn lôi đình kinh khủng thành gươm sắc. Bài Thánh ca Kitô học trong chương 1 Phúc âm Thánh Gioan có nhiều tư tưởng giống tư tưởng của sách Khôn Ngoan. Đức Giêsu Kitô ngôi lời đã có từ lúc khởi đầu hướng về Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là đấng hằng ở cùng Thiên Chúa, hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa. Giống như Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và hằng ngự bên tòa Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, như Đức Khôn Ngoan là thợ làm ra muôn vật muôn loài. Ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm và hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ. Và Thiên Chúa đã dùng lời Ngài mà tác thành vạn vật. Ngôi lời là con một Thiên Chúa, đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Giống như Đức Khôn Ngoan, có thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa dạng, ngự vào những tâm hồn thánh thiện và biến họ thành bạn hữu của Thiên Chúa. lời Chúa Giêsu khuyên người Do Thái tìm lương thực không hư nát Ngài ban là bánh hằng sống, là chính Ngài, như ghi trong chương 6, câu 26 và 27 Phúc âm Thánh Gioan, vang vọng cùng tư tưởng lương thực đích thật là lời Chúa của sách Khôn Ngoan, chương 16, câu 24 đến 29. Trong chương 16, câu 8, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói về Thánh Thần chân lý. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm, về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Lời này vang vọng tư tưởng của chương 1, câu 3 sách Khôn Ngoan, nói về kẻ ngu đần, tức người có cuộc sống tôn giáo quanh co, dám thử thách Thiên Chúa, sẽ bị Chúa làm cho bẽ mặt. Trong bao thế kỷ, giáo hội đã sử dụng văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 hay bản dịch Latin Vetus Latina của thế kỷ thứ hai như văn bản Kinh Thánh Cựu Ước duy nhất. Các tác giả Kitô cổ xưa như các tông đồ đã tiếp tục trích dẫn một cách ít nhiều rõ ràng các sách hợp quy hạng 2 Deuterocanonici, kể cả sách Khôn Ngoan. Thế rồi chính các tác giả chịu ảnh hưởng của truyền thống Do Thái đã tuyên bố chống lại các sách Deuterocanonici cũng trích sách Khôn Ngoan như là lời thiên linh, trường hợp của giáo phụ Origine trong tác phẩm Chống lại Censo, hay như là lời ngôn sứ, trường hợp của Thánh Hilario trong khảo luận về Thánh Vịnh 135 câu 11, và Thánh Girolamo trong chú giải ngôn sứ Jeremiah chương 1 câu 7. Hoặc coi chúng như văn bản thánh, trường hợp của giáo phụ Origine trong tác phẩm De Principiis, Thánh Athanasio trong tác phẩm Lời Nguyện Chống Lại Dân Ngoại, và Thánh Girolamo trong tác phẩm thư số 98 đoạn 13 gọi các sách Deuterocanonici là kinh điển. Còn Thánh Ilario trong khảo luận về Thánh Vịnh 129 câu 9 và Thánh Girolamo trong tác phẩm thư số 98 đoạn 19 gọi các sách này là Thánh Kinh. Vì thế, cùng với Thánh Agostino có thể kết luận rằng chúng ta đang đứng trước niềm tin đồng nhất của giáo hội hoàn vũ, nghĩa là truyền thống tông truyền, cho giáo hội biết danh sách hoàn toàn của các sách thánh. Văn bản gốc của sách Khôn Ngoan được chép lại nguyên văn hay một phần được tìm thấy trong bốn thủ bản viết bằng chữ Hoa. Đó là thủ bản Vatican, viết tắt là B, thuộc thế kỷ thứ tư, thủ bản Sinaitico, viết tắt là S, thuộc thế kỷ thứ tư, thủ bản Alessandrino, viết tắt là A, thuộc thế kỷ thứ năm, và thủ bản Ephrem, chép lại, viết tắt là C, thuộc thế kỷ thứ năm, và rất nhiều thủ bản viết bằng chữ thường khác. Nói chung văn bản có tình trạng được duy trì tốt. Tốt nhất là thủ bản B, Vatican. Trong số các ấn bản sách Khôn Ngoan có các chú thích phê bình, phải kể tới ấn bản của học giả Ralph Septuaginta, cuốn thứ hai, Stuttgart, 1952, in lần thứ năm, và ấn bản của học giả Sigler Sapientia Solomonis, Göttingen, năm 1962, dựa trên các thủ bản chữ Hoa BSA hay Vatican, Sinaitico và Alessandrino. Trong số các bản dịch cổ xưa, bản dịch sát và hữu ích nhất cho việc tái dựng lại văn bản gốc của sách Khôn Ngoan là bản dịch tiếng Latin Vetus Latina thuộc thế kỷ thứ hai, đã được Thánh Girolamo lấy lại và để nguyên không sửa đổi. Ngoài ra cũng còn có bản dịch tiếng Armeni thuộc thế kỷ thứ năm và bản dịch tiếng Syriac thuộc thế kỷ thứ bảy, dựa trên bản Kinh Thánh so sánh sáu cột của giáo phụ Origine.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại thành phố Sài Gòn lúc này, nạn kẹt xe đáng báo động hơn bao giờ hết. Vào giờ cao điểm, hầu như mọi con đường đều xảy ra tình trạng ùn tắc của các phương tiện giao thông. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe, nhưng có một nguyên nhân không nhỏ là thái độ của những người đi đường. Nơi ngã tư có tín hiệu đèn giao thông, trong khi đèn vàng báo hiệu giảm tốc độ ngừng lại, thì người ta lại cho xe chạy nhanh hơn để qua cho kịp trước khi đèn chuyển sang màu đỏ. Ngược lại, ở phía đèn đỏ, khi đèn chưa kịp chuyển sang màu xanh, thì người đi đường lại rồ máy cho xe chạy qua, vì ai cũng muốn giành đường để đi, ai cũng muốn chen lấn với người khác, cho nên dẫn đến hậu quả kẹt xe. Khi đã kẹt xe rồi, thì người đi đường lại đánh sang phần đường bên kia của tuyến xe chạy ngược lại để đi. Vì thế, tình trạng kẹt xe lại càng thê thảm hơn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hiện tượng mô tả trên đây có thể thấy diễn ra hàng ngày tại Việt Nam. Nó biểu thị một thái độ sống đề cao chủ nghĩa cá nhân, sống vì mình. Thái độ sống này khiến người ta nhiều lúc chẳng còn nghĩ đến đồng loại. Người khác sống thế nào cũng được, miễn sao được lợi cho mình, được việc cho mình mà thôi. Thái độ ấy diễn tả một lối sống chỉ mưu cầu lợi ích của mình, mà có khi vì lợi ích ấy, người ta đã chà đạp kẻ khác. Người ta đã làm hại uy tín dân tộc, uy tín cộng đồng. Thái độ sống vì mình có khi làm hại cho cả mình lẫn đồng loại. Kẹt xe là một trong những trạng thái đó. Chỉ có vài người vì coi lợi ích của mình lớn hơn người khác. Chỉ có vài người không tôn trọng mình lẫn người khác. Cuối cùng, chính bản thân họ và cộng đồng sống xung quanh họ phải gánh chịu những hậu quả thật đáng tiếc. Những người sống vì mình ấy, chẳng những họ làm phiền người khác, mà đôi lúc họ còn không để cho người khác sống tốt nữa. Những lúc dừng xe đúng vạch, đúng đèn báo, có khi vô cớ bị người phía sau hút vào xe mình, té ngã. Có khi bị người ta rủa là khùng. Nhiều khi muốn làm người tốt cũng bị ngăn cản. Trong những ngày mùa chay, giáo hội luôn mời gọi mọi người nhìn lại thái độ ăn chay, cầu nguyện, bố thí. Nhưng thiết nghĩ, thái độ sống nhân bản giản dị trong đời sống thường ngày còn quan trọng hơn. Nhiều tôn trọng luật lệ và quy tắc sống trong xã hội, không làm điều ác, không gây bất lợi, vân vân. Những điều ấy chưa thực hiện được, làm sao có khả năng làm những điều tích cực. Hôm nay cũng là ngày đầu tháng kính Thánh Giuse. Giáo hội cũng mời gọi chúng ta nhìn đến gương sống vì người khác của thánh nhân. Thật sự, cả cuộc đời Thánh Giuse là mẫu gương sống vì thánh ý Chúa, vì con Chúa, vì thân mẫu của Chúa và vì chương trình cứu độ nhân loại. Suy nghĩ về thái độ sống này, chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta ý thức trách nhiệm mình vì mọi người, để rồi chúng ta cũng được hưởng quả phúc mọi người vì mình. Lạy Chúa Giêsu, cả cuộc đời Chúa luôn sống vì tha nhân. Chúa đã cho đi tình yêu, Chúa đã cho đi cuộc đời. Chúa đã cho đi mạng sống. Chúa đã chịu nhiều đắng cay thiệt thòi để người mình yêu được hạnh phúc. Xin giúp con cũng biết làm vui lòng nhau, biết quan tâm tới nhau, biết sống phục vụ nhau, biết quên mình vì đồng loại. Xin giúp con biết học nơi Chúa, ý thức cách sống vì người khác, biết cho đi hơn là nhận lãnh. Vì khi tìm hạnh phúc cho người khác, chính con cũng được hạnh phúc. Lạy Chúa, xin giúp con mạnh dạn loại bỏ tính ích kỷ, để con biết sống quảng đại, mưu tìm lợi ích cho tha nhân. Amen.
Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.